Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về lòng sùng kính thánh tâm và lòng thương xót của Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Việc canh tăng lòng sùng kính Mẹ Maria theo tông huấn Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác những hành động chống lại sự sống, từ phá thai cho đến thái độ bỏ mặc các thuyền nhân chết trên biển cả, khủng bố, chiến tranh, bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 5 dành cho 400 tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Khoa học và Sự sống ở Italia. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hiệp hội này, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của Hội Khoa học và Sự sống nhắm bảo vệ sự sống của con người ngay từ lúc mới bắt đầu, thăng tiến nền văn hóa sự sống, chống lại văn hóa gạt bỏ. Ngài khẳng định rằng, mức độ tiến bộ của một nền văn minh được đo lường theo khả năng giữ gìn sự sống, nhất là trong các giai đoạn mong manh nhất của sự sống, chứ không phải tùy theo sự phổ biến các dụng cụ kỹ thuật. Khi chúng ta nói về con người, không bao giờ chúng ta được quên tất cả những vụ tấn công tính chất thánh thiêng của sự sống con người. Và Đức Thánh Cha liệt kê một số tấn kích sự sống con người và khẳng định rằng, tệ nạn phá thai là một cuộc tấn công sự sống, để cho các anh chị em chúng ta chết trên những con thuyền tại kênh Sicilia là tấn công sự sống. Tấn công sự sống cũng là để cho các công nhân bị thiệt mạng trong lúc làm việc, vì không tôn trọng những điều kiện tối thiểu để bảo đảm an ninh. Bỏ mặc cho chết vì suy dinh dưỡng là tấn công sự sống, khủng bố, chiến tranh, bạo lực và cả việc làm cho chết im dịu cũng là tấn công sự sống. Yêu sự sống là luôn luôn chăm sóc tha nhân, muốn cho họ được sự thiện, dung trồng và tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người.
Vatican, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 20 trẻ em bị bệnh nặng, đa số tuổi từ 7 đến 14. Hiện diện tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta còn có cha mẹ và một số người thiện nguyện thuộc tổ chức Unitansi, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương. Có vài em chỉ có 2-3 tuổi. Đầu buổi gặp gỡ, bé gái Marcia đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc lại rằng lần trước các em đã được gặp Đức Thánh Cha cách đây 2 năm vào ngày 31 tháng 5 năm 2013, và một số em hiện diện hôm ấy nay đang ở trên trời. Em cho biết các em vẫn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha như Ngài yêu cầu. Trong bài nói chuyện ứng khẩu với các em, Đức Thánh Cha nói đến một số mầu nhiệm trong đạo, đặc biệt là câu hỏi mà Ngài cũng như bao nhiêu người khác vẫn không có câu trả lời giải thích. Tại sao các trẻ em chịu đau khổ? Tôi chỉ nhìn Chúa và hỏi tại sao. Khi nhìn Thánh Giá tôi hỏi tại sao con của Chúa lại ở trên đó, tại sao? Đó là mầu nhiệm thập giá, không có câu trả lời. Nhưng cái nhìn lên Chúa mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng các con đừng quên cầu Chúa, Chúa sẽ biết đến với các con bằng cách nào, khi nào, và đó sẽ là niềm vui của các con. Các con hãy cầu nguyện cho cha. Ngài ca ngợi lòng can đảm của các cha mẹ đã không chọn giải pháp phá thai khi biết bào thai bị bệnh hoặc có nguy cơ dị hình, và Ngài khẳng định rằng phá thai không phải là câu trả lời cho bệnh tật hoặc tật nguyền.
Vatican, trưa hôm qua 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 600 trẻ em, con của các tù nhân, theo sáng kiến do Hiệp hội tên là Tiền đường Trẻ Em tổ chức lần thứ ba. Sáng kiến này được sự nâng đỡ của Tổng cục Cải huấn thuộc Bộ Tư pháp Italia, cũng như của Sở Hỏa xa nước này nâng đỡ. và nhằm mục đích cống hiến cho các trẻ em con cái các tù nhân được một ngày đặc biệt. Xe lửa chở các em từ các vùng khác nhau ở Italia tới nhà ga Vatican khoảng 10 giờ 40 sáng. Sau đó các em và những người tháp tùng vào Đại Thánh đường Phaolô VI ở nội thành Vatican để chuẩn bị gặp Đức Thánh Cha. Khi Ngài đến đây, các em đã đón tiếp Ngài bằng những con diều nhiều màu, biểu tượng cho sự di chuyển có thể giữa bên trong nhà tù, nơi mẹ các em đang bị giam giữ, và bên ngoài nơi các em đang sống. Năm ngoái, có 500 em từ 9 đến 10 tuổi gặp khó khăn ở học đường, cũng được Hội Tiền đường Trẻ Em giúp một ngày đi du ngoạn ở Vatican và gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Sydney, các giám mục Australia kêu gọi tôn trọng những người đồng tính luyến ái, nhưng đừng tạo nên sự lẫn lộn giữa các cặp đồng phái và hôn phối. Trong một thư mục vụ dài 17 trang công bố hôm 28 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Australia khẳng định tầm quan trọng của hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Giữa lúc người ta đang thảo luận rất nhiều về hôn nhân, và nhiều người cho rằng thật là một sự kỳ thị khi không cho phép những người đồng tính luyến ái kết hôn với nhau. Hội đồng Giám mục Australia khẳng định rằng thật là sai lầm khi đòi đồng hóa hôn phối giữa một người nam và một người nữ với các cặp đồng phái, vì đó là hai thực tại khác nhau. Hôn nhân là một định chế nhằm nâng đỡ những người khác phái trong sự chung thủy với nhau và đối với con cái. Vì thế dành riêng hôn phối cho loại kết hiệp giữa một người nam và một người nữ không phải là một sự kỳ thị. Các giám mục cũng khẳng định rằng hôn nhân không phải chỉ là một liên hệ tình cảm, nhưng là một sự kết hợp toàn diện. Trái lại, thật là một điều rất sai trái khi hợp thức hóa lời khẳng định rằng không có sự khác biệt giữa một người nam và một người nữ, giữa một người cha và một người mẹ. Thật là một điều bất công khi cố tình không biết đến những giá trị đặc thù do hôn nhân đích thực mang lại. Cũng thật là điều bất công khi không nhìn nhận rằng có một người cha và một người mẹ là điều quan trọng đối với con cái. Trong thư mục vụ, các giám mục Australia nhắc lại rằng các gia đình cũng mang lại sự ổn định xã hội, kiến tạo tình thương và hiệp thông, đón nhận sự sống, chăm sóc người yếu, người bệnh tật và người già. Chính vì nhìn nhận vai trò sinh tử như thế của hôn nhân và gia đình đối với xã hội, nên các chính phủ nhìn nhận và ban hành các luật lệ điều hành hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, trong khi chính quyền không bận tâm tới những quan hệ thân hữu giữa con người với nhau.
Các giám mục Australia cũng nhắc đến một ý nghĩa tôn giáo của hôn nhân. Hôn phối là một bí tích do Thiên Chúa là tác giả, và vì thế giáo hội khẳng định hôn phối không những là một định chế có tính chất tự nhiên, nhưng còn có tính chất thánh thiêng. Hội đồng Giám mục Australia kêu gọi tôn trọng phẩm giá của các trẻ em. Nhu cầu tự nhiên và quyền của các em được một người cha và một người mẹ, đến độ nhiều nghiên cứu khẳng định rằng sự vắng bóng người cha và người mẹ cản trở sự phát triển của các trẻ em. Theo định nghĩa đó, không tạo ra sự lẫn lộn về hôn phối cũng có nghĩa là không tạo ra sự lẫn lộn hoang mang nơi các trẻ em. Thư của các giám mục Australia cũng cảnh giác rằng cho phép hôn nhân đồng phái là mở đường cho sự hợp thức hóa đa thê, như đã xảy ra ở Brazil. Tóm lại, các giám mục viết, nay là lúc hành động, vì hôn nhân không phải chỉ là một nhãn hiệu người ta có thể thỉnh thoảng dán vào những loại quan hệ khác nhau theo mốt thời đại. Trái lại, hôn nhân có một ý nghĩa nội tại, tự nhiên, trước các luật pháp quốc gia.
Vác-xa-va, các vị lãnh đạo công giáo tại Ba Lan hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trại tập trung Auschwitz khi Ngài đến nước này vào tháng 7 năm tới, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Cracovia nói, chúng tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm Auschwitz và tái cảnh giác thế giới về những kinh hoàng của chiến tranh và các trại tập trung để không bao giờ những điều ấy tái diễn nữa. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, một quan chức quản trị bảo tàng viện Auschwitz là bà Yolanta Kosuk nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trại này chưa được xác định. Auschwitz cách thành phố Cracovia hơn 30 cây số về hướng Tây. Tại đây có 1.200.000 người bị Đức Quốc xã sát hại, trong đó phần lớn là người Do Thái, từ 1940 đến 1945. Đức cha Tadeusz Pieronek, cựu tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, hiện đang sống ở Cracovia, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng trong thời gian ngắn tới đây, người ta sẽ biết thêm chi tiết về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mỗi cuộc viếng thăm của vị thủ lãnh giáo hội Công giáo tại Auschwitz theo gương Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1979 và Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI hồi năm 2006 đều có ý nghĩa lớn. Đây là một nơi rất quan trọng đối với toàn thể nhân loại, vì thế thật là một điều rất được đón nhận nếu Đức Giáo hoàng đến đây để cầu nguyện và tưởng niệm. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới đây sẽ tiến hành từ 26 đến 31 tháng 7 năm 2016 tại Cracovia. Đức Hồng Y Dziwisz cho biết mỗi ngày đều có những nhóm giám mục và người trẻ từ nước ngoài đến đây để kiểm điểm công cuộc chuẩn bị. Theo Đức Hồng Y, khi đến đây, chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ viếng thăm một nhà thương hoặc một nhà dành cho người nghèo. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, cũng thuộc Tổng giáo phận Cracovia, buổi canh thức gần mỏ muối Veliska và thánh lễ bế mạc tại công viên Polonia. Đức Hồng Y Dziwisz cũng tiết lộ rằng Ngài đã thỉnh cầu Ngoại trưởng Ba Lan giảm bớt lệ phí xin thị thực nhập cảnh cho khoảng 300.000 bạn trẻ từ Nga, Ukraine và các nước Đông Âu khác. Hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan truyền đi hôm 27 tháng 5 vừa qua cho biết, ban tổ chức đang tìm kiếm 20.000 người thiện nguyện từ Ba Lan và nước ngoài cho việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới, và người ta hy vọng có tới 2.500.000 người đến tham dự, trong đó có 35.000 bạn trẻ từ Hoa Kỳ. Các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan cũng thỉnh cầu Đức Thánh Cha viếng thăm một số nơi ghi dấu kỷ niệm 1050 năm Ba Lan đón nhận Đức tin Kitô, như đền Thánh Đức Mẹ Jasna Góra, thủ đô Warsawa và giáo phận Niesno cổ kính nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn hiệp nhất trong đa diện.
Khi đọc lại lịch sử thế giới cũng như lịch sử giáo hội, chúng ta sẽ nhận thấy rằng hình như sự chia rẽ và tranh chấp vẫn luôn xảy ra khắp nơi và ở mọi thời. Và cũng chẳng đâu xa, ngay tại địa phương của chúng ta, trong khu xóm, trong gia đình của chúng ta, những tranh chấp, đố kỵ, chia rẽ cũng đang còn là những vấn đề xảy ra thường ngày. Chính những điều đó làm cho cộng đoàn của chúng ta chưa thật sự là một cộng đoàn chứng nhân cho mầu nhiệm ba ngôi, mầu nhiệm của sự hiệp nhất. Mầu nhiệm ba ngôi chính là mầu nhiệm căn bản và là nền tảng cho niềm tin của chúng ta. Thế nhưng, mầu nhiệm này chỉ được mặc khải trong Tân Ước nhờ Đức Kitô. Trong suốt thời Cựu Ước, dân Do Thái chỉ được mặc khải về một Thiên Chúa duy nhất, Đấng đã dùng cánh tay mạnh mẽ chọn gọi họ giữa bao dân tộc, làm cho họ trở nên dân riêng của Ngài. Không những thế, Ngài hằng yêu thương gìn giữ họ. Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất này kéo dài trong suốt thời Cựu Ước cho tới khi Đức Giêsu xuất hiện. Với việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người, mặc khải của Thiên Chúa đã bước sang một giai đoạn mới. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Mầu nhiệm đó là có một Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi tuy riêng biệt nhưng lại hiệp nhất chặt chẽ với nhau, đến nỗi Đức Giêsu có thể nói với tông đồ Philip: Ai thấy ta là đã thấy Cha. Sự hiệp nhất giữa Cha và Con là sự hiệp nhất trong tình yêu, một tình yêu không dành cho mình, nhưng là luôn nghĩ đến và hằng tôn trọng người mình yêu. Một tình yêu luôn nghĩ về nhau, làm cho ý muốn của Cha cũng chính là ý muốn của Chúa Con. Một tình yêu không sở hữu nhưng mở ra. chính trong tình yêu luôn mở ra đó, chúng ta có ngôi ba là Thánh Thần. Tách một lời, tương quan khiến cho ba ngôi trở nên một, chính là tương quan của tình yêu. Chúa Cha chính là nguồn gốc của tình yêu như lời Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Con chính là Con của tình yêu như lời xác nhận của Chúa Cha khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Con là Con chí ái ta, kẻ ta sùng mộ. Và cũng ngay lúc đó, chúng ta thấy Thánh Thần chính là tặng phẩm vĩnh hằng của tình yêu mà Chúa Cha ban cho Con yêu dấu như lời chứng của Gioan Tẩy Giả. Tôi đã thấy thần khí như chim câu đáp xuống từ trời và lưu lại trên Ngài. Nếu nhìn mầu nhiệm ba ngôi dưới khía cạnh tình yêu như thế, chúng ta sẽ thấy mầu nhiệm này không còn xa xôi, trừu tượng đối với chúng ta nữa, nhưng thật là gần gũi, vì có ai trong chúng ta mà không biết đến tình yêu. Chìm ngắm mầu nhiệm tình yêu nơi ba ngôi nhắc nhở chúng ta rằng, muốn có được sự hiệp nhất trong gia đình, trong khu xóm hay rộng hơn trên toàn thế giới, mỗi người chúng ta cũng phải sống yêu thương theo cách của ba ngôi. Nhờ Thánh Thần, từng người chúng ta đã nhận được tinh thần nghĩa tử. Ta đã trở thành con của Thiên Chúa, chứ không còn là những người nô lệ nữa. Khi nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta tham dự vào cuộc sống thần linh của Ngài. Cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa, một cuộc sống trong tình yêu của những người con tự do, sẵn sàng hiến thân cho anh em. Chúng ta không được phép sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng hãy mở rộng đôi tay, mở rộng tầm nhìn, nới dài đôi chân và mở rộng tấm lòng để có thể đến với mọi người chung quanh. Yêu thương theo ba ngôi còn là luôn sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau, chứ không độc đoán bắt người khác phải sống, phải làm theo ý mình. Như trong một thân thể, chân cứ đạp đất, còn đầu cứ đội trời, mắt cứ nhìn theo bổn phận của mắt, tai cứ nghe theo chức năng của tai, miệng cứ ăn để nuôi sống toàn cơ thể. Mỗi một chi thể cứ chu toàn nhiệm vụ của mình thật hoàn hảo, lúc đó toàn thân sẽ phát triển cách sung mãn. Chính nhờ luôn tôn trọng nhau như vậy, các chi thể trong cơ thể của chúng ta đã hòa hợp để làm nên một thân thể thống nhất, khỏe mạnh. Như vậy, yêu thương thật không có nghĩa là làm cho người khác giống mình, nhưng là làm cho người mình yêu phát triển đến mức sung mãn nhất của họ, theo cách thức của họ. Sống được điều này không phải dễ dàng, vì nó đòi từng người chúng ta phải biết dẹp bỏ đi tự ái, lòng tự mãn, óc thống trị, để có thể nhìn ra những ưu điểm của người khác. Sống yêu thương theo mẫu gương ba ngôi cũng chính là chấp nhận con đường thập giá mà Chúa Con đã đi qua. Chính vì thế, mỗi lần chúng ta tuyên xưng niềm tin vào ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cũng là lúc giáo hội mời gọi chúng ta vẽ hình thánh giá lên cơ thể mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống mầu nhiệm Chúa ba ngôi bằng cách sống yêu thương nhau với một lòng tôn trọng những khác biệt. Sống được như vậy, cộng đoàn chúng ta thực sự là một dấu chứng cho sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa ở giữa trần gian này.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, theo truyền thống lòng sùng mộ của các tín hữu trong hội thánh, tháng 6 quen được gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lòng sùng kính ngày nay dường như có phần giảm bớt, nhưng bù lại, phong trào sùng kính lòng thương xót Chúa đang lan rộng, và đặc biệt Đức Thánh Cha Francisco cũng đẩy mạnh chiều hướng này qua việc ấn định năm thánh ngoại lệ kính lòng thương xót Chúa sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm nay. Hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp về những vấn đề liên quan đến hai lòng sùng mộ này. Thưa Cha, lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và lòng sùng kính lòng thương xót Chúa khác nhau thế nào ạ?
Xét về thực chất cốt yếu thì không khác nhau, vì cả hai đều là xác tín tình thương bao la của Chúa. Tình thương ấy được biểu lộ qua hình ảnh trái tim Chúa yêu thương loài người cho đến giọt máu cuối cùng. Chúng ta cũng thấy rằng, Chúa Giêsu đã chọn những phụ nữ khiêm hạ làm tông đồ, cổ võ và phổ biến tình thương, lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại. Thực vậy, để truyền bá việc tôn thờ trái tim Chúa, tôi đã dùng một phụ nữ khiêm hạ là một nữ tu ẩn kín trong tu viện. Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque, người Pháp. Thánh nữ sinh năm 1647 và qua đời năm 1690. Còn thánh nữ Faustina Kowalska, người Ba Lan, sinh năm 1905 và qua đời năm 1938, cũng chỉ biết đọc, biết viết, hầu như cả đời chỉ biết làm bếp và coi cổng nhà dòng. Nhưng Chúa đã chọn thánh nữ làm tông đồ truyền bá sùng kính lòng thương xót của Ngài.
Thưa cha, đâu là những đặc tính nổi bật của sự sùng kính lòng từ bi Chúa theo mạc khải của Chúa dành cho thánh nữ Faustina?
Cốt tủy sự sùng kính lòng thương xót của Chúa trước hết là lòng tín thác. Lòng tín thác nói lên thái độ chúng ta phải có đối với Thiên Chúa. Đây không phải chỉ bao gồm nhân đức, trông cậy, hy vọng, nhưng còn hàm chứa một đức tin sinh động, lòng khiêm tốn, kiên trì và hối hận vì những tội đã phạm. Lòng tín thác chính là thái độ của một trẻ em tín nhiệm vô biên nơi lòng yêu thương, từ bi và sự toàn năng của Chúa Cha trên trời trong mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu đã hứa với thánh nữ Faustina Kowalska, cha ước mong ban vô vàn ân thánh cho những linh hồn nào tín thác nơi lòng thương xót của cha. Họ hãy đến gần biển thương xót này với niềm tín thác bao la. Các tội nhân sẽ được ơn trở nên công chính, và người công chính sẽ được củng cố trong điều thiện. Bất cứ ai tín thác nơi lòng thương xót từ bi của Chúa thì sẽ được tràn đầy an bình thần linh của cha trong giờ lâm tử. Đặc tính thứ hai là lòng thương xót này biểu lộ thái độ chúng ta phải có đối với mỗi người. Chúa Giêsu phán với thánh nữ Faustina, cha yêu cầu những việc thương xót bác ái là những việc được thực hiện vì lòng yêu mến cha. Các con phải bày tỏ lòng từ bi thương xót đối với những người lân cận, luôn luôn và ở mọi nơi. Các con không được tránh né bổn phận đó hoặc tìm cách thoái thác hay là miễn chuẩn cho mình khỏi thi hành nhiệm vụ ấy. Cha ban cho các con ba cách để thực thi lòng từ bi thương xót đối với tha nhân. Thứ nhất, bằng hành động, thứ hai bằng lời nói, và thứ ba bằng việc cầu nguyện. Trong ba mức độ ấy có chứa đựng sự sung mãn của lòng từ bi thương xót và là bằng chứng chắc chắn về tình yêu đối với cha. Qua phương thế đó, linh hồn tôn vinh và kính trọng lòng thương xót của cha.
Thưa cha, việc tôn kính lòng thương xót Chúa như thánh nữ Faustina phổ biến đã gặp khó khăn ban đầu từ phía tòa thánh. Còn việc tôn sùng thánh tâm Chúa thì như thế nào ạ?
Bộ giáo lý đức tin trước kia là bộ thánh vụ đã tỏ ra dè dặt đối với các cuốn nhật ký của thánh nữ Faustina. Những khó khăn này là do những bản dịch không chính xác và về sau đã được Đức Hồng Y Karol Wojtyła, sau này là Đức John Paul II giúp giải quyết. Còn việc tôn sùng thánh tâm Chúa qua dòng thời gian đã được nhiều vị giáo hoàng phê chuẩn và cổ võ. Trong số này, đặc biệt phải kể đến Đức Pio XI với thông điệp Quas Primas thiết lập lễ Chúa Kitô Vua năm 1925 như một hệ luận của việc tôn sùng thánh tâm Chúa. Và năm 1928, Ngài đã thông điệp Miserentissimus Redemptor đặt nền tảng cho việc đền tạ đối với thánh tâm Chúa. Một việc mà mọi giáo hữu phải làm trong tình yêu thương Thiên Chúa. Trong thông điệp này, Ngài nhấn mạnh rằng việc đền tạ thánh tâm là bổn phận đòi hỏi mọi Kitô hữu phải thực hiện. Lòng sùng kính thánh tâm được diễn tả như một sự tổng hợp toàn bộ đạo giáo của chúng ta. Nếu được thực hiện thì chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến người cách dịu dàng hơn, kết thân với người cách quảng đại hơn. Đức Pio XI cũng chỉ ra những nhu cầu khẩn cấp của thời đại, đòi hỏi các tín hữu phải thực hành việc đền tạ thánh tâm. Ngày 15 tháng 5 1956, nhân kỷ niệm 100 năm Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 thiết lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể giáo hội, Đức Giáo Hoàng Pio 12 ra thông điệp về lòng sùng kính Thánh Tâm, tên là Haudietis Aquas, dạy về nền tảng đức tin và căn bản kinh thánh của lòng sùng kính Thánh Tâm, bản chất cũng như sự cần thiết và lợi ích lớn lao của lòng sùng kính này. Trong thông điệp đó, Đức Pio XII nhấn mạnh rằng lòng sùng kính thánh tâm Chúa được giáo hội nhìn nhận và nhiệt liệt cổ võ không phải vì đã được mặc khải riêng cho thánh nữ Margarita Maria, nhưng vì lòng sùng kính này hoàn toàn phù hợp với bản chất của Kitô giáo, thực chất là đạo của tình yêu. Ngài viết, vậy nên, thật hiển nhiên những mặc khải được tiết lộ cho thánh Margarita Maria đã không thêm gì vào đạo lý Công giáo. Ý nghĩa của những mặc khải ấy dựa vào điều này. Chúa Kitô khi biểu lộ thánh tâm người một cách ngoại thường và đặc biệt, muốn kêu gọi tâm trí con người chiêm ngắm và tôn kính mầu nhiệm tình yêu rất thương xót của Thiên Chúa dành cho loài người. Đức Pio XII cũng chỉ ra ý nghĩa căn bản của lòng sùng kính thánh tâm. Ngài viết, chúng ta sẵn sàng hiểu rằng lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu cốt yếu là lòng sùng kính đối với tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua Chúa Giêsu và đồng thời cũng là tình yêu làm sống động tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và con người. Hay nói cách khác, lòng sùng kính này được hướng tới tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta để thờ lại người, cảm tạ người và suốt đời noi gương người. Cũng trong thông điệp này, Đức Thánh Cha Pio XII đã cho thấy lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu là tinh hoa và tổng hợp tất cả mọi lòng sùng kính cần thiết và lành mạnh khác trong giáo hội, như việc suy tôn thánh giá, việc tôn sùng thánh thể và lòng biệt kính Đức Mẹ. Đức Pio XII đã khẳng định, lòng sùng kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo một cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện như thể không có hiệu quả gì hay là bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác.
Vừa rồi cha có nói đến việc đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu, cụ thể là như thế nào thưa cha?
Sự đền tạ và đáp đền tình yêu Chúa được thể hiện bằng những hành động như đền tội cho chính mình, cầu nguyện cho những người thờ ơ, vô ơn, bội bạc hay còn chìm đắm trong tội lỗi, không biết đến hay không màng gì đến tình yêu hải hà của Thiên Chúa. Rồi làm vinh danh trái tim Chúa Giêsu như Ngài đã ước muốn, và cũng chính vì trái tim Ngài đáng được vinh danh và tôn thờ nơi mỗi người, mỗi gia đình cũng như trong toàn thể nhân loại. Rồi đặt hết tin tưởng và phó thác vào trái tim tình yêu của Chúa Giêsu. Ngoài ra, phải loan truyền lòng tôn sùng trái tim Chúa, tạo cơ hội cho nhiều người đón nhận ơn ích của trái tim Chúa, một trái tim rộng lượng, bao dung và sẵn sàng ban tràn đầy cho những ai muốn đón nhận. Một điểm khác, đó là khi đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng chính tình yêu của mình, bằng cách thực hiện những điều Chúa mong đợi trên là chúng ta đã an ủi được trái tim yêu thương của Chúa, phạt tạ thánh tâm Chúa có nghĩa là đền tạ những sai sót lỗi lầm mà con người xúc phạm đến thánh tâm Chúa, ý thức tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa đối với gia đình nhân loại, và quyết tâm loan báo tin mừng cùng mở rộng nước Chúa là nước chan hòa, ánh sáng chân lý và tình yêu, ánh sáng và an bình. Một khi chúng ta đã hiểu bản chất, sự tuyệt đối cần thiết, những lợi ích lớn lao và lịch sử lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được trái tim Chúa Giêsu mời gọi thiết tha để noi gương mẹ Maria cùng với mẹ, nhờ mẹ và mới mẹ trở nên tri kỷ, trở nên tông đồ và chiến sĩ của thánh tâm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Việc canh tân lòng sùng kính mẹ Maria theo tông huấn Marialis Cultus của Đức Giáo hoàng Phaolô VI.
Kính thưa quý vị thính giả, Công đồng Chung Vatican II đã đặt các nền tảng cho một cuộc canh cải phụng vụ trong giáo hội được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thực hiện trong những năm sau khi kết thúc công đồng. trong khung cảnh của cuộc cải tổ phụng vụ này, lòng sùng kính Đức Mẹ cũng trực tiếp bị liên lụy. Trong lịch phụng vụ mới, các lễ về Đức Mẹ đã được sắp xếp làm sao để góp phần làm nổi bật các chặng có ý nghĩa nhất của lịch sử cứu rỗi. Trong đó, gương mặt trung tâm của Chúa Kitô được coi như cột trụ và là điểm quy chiếu của toàn cuộc sống Kitô. Như vậy, việc cử hành con người của Đức Maria được vén mở như là một phản ánh của việc phụng tự đối với Chúa Cứu Thế, mà Mẹ được liên kết một cách chặt chẽ. Tất cả những gì được công đồng trình bày trong chương 8 hiến chế tín lý về giáo hội chứng minh cho sự kiện này. Trong chương 8 công đồng trình bày về Đức Maria và giáo hội và ý hướng của công đồng. Tiếp đến là vai trò của Đức Trinh Nữ trong nhiệm cuộc cứu rỗi. Mẹ đấng cứu thế trong cựu ước, Đức Maria trong biến cố truyền tin, Đức Maria và thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Đức Maria và đời sống công khai của Chúa Giêsu, Đức Maria sau khi Chúa lên trời. Trong phần 3 của chương 8, công đồng khai triển đề tài Đức Maria và giáo hội, Đức Kitô đấng trung gian duy nhất và Mẹ Maria, sự cộng tác vào việc cứu chuộc. Vai trò của Mẹ Maria tùy thuộc vai trò của Chúa Kitô trong việc cứu rỗi. Đức Maria trinh nữ và người mẹ của giáo hội. Giáo hội là trinh nữ và là mẹ. Giáo hội phải bắt chước các nhân đức của Đức Maria. Phần thứ tư của chương 8 trình bày việc tôn kính Đức Trinh Nữ trong giáo hội. Bản tính và nền tảng của việc tôn kính Đức Mẹ. Chiều hướng mục vụ. Phần 5 khai triển đề tài Đức Maria dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Đức Maria dấu chỉ của Thiên Chúa. Đức Maria chuyển cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.
Tuy nhiên, nhất là với tông huấn Marialis Cultus, Đức Giáo hoàng Paulo VI công khai đề cập tới lòng sùng kính Đức Mẹ trong tổng thể của nó. Việc canh tân lòng sùng kính là đề tài phần 2 của tông huấn, bắt đầu với một định hướng rõ ràng như sau. Tuy nhiên, như đã biết, việc tôn kính của tín hữu đối với Mẹ Thiên Chúa đã có nhiều hình thức tùy theo các tình trạng, nơi chốn và thời gian. Sự nhạy cảm khác biệt của các dân tộc và truyền thống văn hóa khác nhau của họ. Hậu quả là các hình thái, trong đó lòng sùng kính được diễn tả ra, bị hao mòn với thời gian, xem ra còn một sự canh tân, cho phép thay thế các yếu tố đã lỗi thời, trao ban giá trị cho các yếu tố ngàn đời, đã có được bởi suy tư thần học và các đề nghị của huấn quyền giáo hội. Điều này cho thấy các hội đồng giám mục, các giáo hội địa phương, các gia đình dòng tu và các cộng đoàn tín hữu cần tạo thuận tiện cho một sinh hoạt sáng tạo chính xác và đồng thời tiến hành một việc duyệt xét cẩn thận các thực hành sùng kính đối với Đức Trinh Nữ. Việc duyệt xét mà chúng tôi cầu mong là nó tôn trọng truyền thống lành mạnh và cởi mở tiếp nhận các thỉnh cầu của con người thời đại chúng ta. Cũng như mọi hiện tượng nhân loại, việc sùng kính Mẹ Maria có các diễn tả được thành hình do các hoàn cảnh lịch sử, do sự nhạy cảm và tâm lý của tín hữu, cũng như do các truyền thống văn hóa của các dân tộc. Các yếu tố này có thể thay đổi với sự thay đổi của thời gian, và đôi khi còn phải như vậy vì nhiều lý do khác nhau. Trước hết bởi vì việc tôn sùng có thể rơi vào các hình thái sai lầm hay lệch lạc. Đức Giáo hoàng Paulo VI nhắc lại tỏ tường vài lệch lạc đó như sự cả tin vô ích, khuynh hướng tình cảm cằn cỗi, ước muốn các điều mới mẻ vì tò mò, việc tìm kiếm các hiệu quả phép lạ, sự liên lụy của các lợi lộc cá nhân, các buôn bán thương mại và các lợi nhuận kinh tế. Trong các trường hợp này, việc canh tân trở thành cấp thiết để cho các hình thái đạo đức tương ứng với bản chất và mục đích thật sự của lòng sùng mộ Kitô. Thế rồi còn luôn luôn có sự cấp thiết thích ứng các hình thái của lòng sùng mộ với các nhu cầu hợp pháp của dân Thiên Chúa, với các khát vọng đúng đắn của họ được khơi dậy bởi đức tin và lòng đạo đức nội tâm. Và vì việc phụng tự được thực thi bởi con người cụ thể, lịch sử, chứ không thể tuân phục các lệnh truyền của một điều lệ hoàn toàn trừu tượng.
Vì các lý do kể trên, việc tôn sùng mẹ Maria phải được cập nhật với các hoàn cảnh của cuộc sống Kitô. Như vậy, đâu là các đặc thái của một lòng sùng kính Đức Mẹ được canh tân? Dựa trên các nguyên tắc đã đề ra, Đức Phaolô VI minh giải 4 điểm phải như dấu chỉ giúp phân biệt lòng sùng kính Đức Mẹ đích thật trong giáo hội ngày nay, và chúng nổi bật lên từ việc chú ý tới các tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha Con và Thánh Thần, và với giáo hội. Trước hết là đặc thái Ba Ngôi. Nó được đặt định một cách chặt chẽ bởi sự kiện việc tôn sùng mẹ Maria là một phần nội tại của phụng tự Kitô. Thật vậy, điều này tự bản chất của nó là việc phụng tự dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hay đúng hơn như phụng vụ diễn tả, dâng lên Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi một danh dự gán cho Đức Maria không thể dừng lại nơi con người của mẹ, mà nói cho cùng phải được minh nhiên trong việc chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã nâng Đức Trinh Nữ lên các đỉnh cao của sự thánh thiện như vậy. Thứ hai là đặc tính Kitô học. Mẹ Maria đã được tháp nhập vào nhiệm của cứu độ một cách duy nhất và đặc tuyển, trong đó quyền tối thượng của Chúa Kitô là tuyệt đối, và tất cả đều được quy hướng về Chúa, bao gồm cả thân mẫu người. Đức Phaolô VI viết trong số 25 của Tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria: Nơi Trinh Nữ Maria, tất cả đều tương quan với Chúa Kitô và tất cả tùy thuộc nơi Ngài. Vì Ngài, Thiên Chúa Cha từ đời đời đã chọn mẹ hoàn toàn thánh thiện và trang điểm cho mẹ các ơn của Chúa Thánh Thần mà người không dành cho một ai khác. Chắc chắn lòng sùng kính Kitô đích thật đã không bao giờ thiếu đưa ra ánh sáng mối dây nối kết bất khả phân ly và việc quy chiếu nòng cốt của Đức Trinh Nữ về Chúa cứu thế. Tuy nhiên, đối với chúng ta, xem ra đặc biệt thích hợp với hướng đi tinh thần của thời đại chúng ta bị thống trị và thu hút bởi vấn đề của Chúa Kitô, mà trong các diễn tả lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ đã đặc biệt nêu bật khía cạnh Kitô học, và nó được làm trong cách thế để các diễn tả đó phản ánh chương trình của Thiên Chúa là Đấng đã thiết định trước với một sắc lệnh duy nhất, nguồn gốc của Đức Maria và việc nhập thể của Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Văn bản tiếp tục bằng cách nhắc tới các lợi điểm phát xuất từ việc canh tân Kitô học nơi lòng sùng kính Đức Maria. Nó là một củng cố chính lòng tôn sùng mẹ Chúa Giêsu và là một gia tăng việc tôn thờ Chúa Kitô. Bởi vì trong khi thân mẫu được tôn kính, thì người con mà mọi sự đều hướng tới và nơi người, Thiên Chúa Cha vĩnh cửu vui lòng cho hiện diện tất cả sự tràn đầy một cách xứng hợp, được hiểu biết, yêu mến, vinh danh và các giới răn của người được tuân giữ.
Thứ ba là đặc tính thần học, tái khám phá ra tầm quan trọng sự can thiệp của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria. Có nghĩa là đưa ra ánh sáng một sự phong phú thần học và thiêng liêng khôn sánh của truyền thống Kitô và nêu bật một thời điểm tột đỉnh của chính hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ. Chính vì thế Đức Phaolô VI mới khích lệ tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là các chủ chăn và các thần học gia, đào sâu suy tư về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ, và làm sao để các văn bản của lòng đạo đức Kitô đưa ra ánh sáng một cách thích hợp hoạt động trao ban sự sống của người. Từ việc đào sâu đó sẽ nổi bật lên một cách đặc biệt tương quan cao cả giữa thần khí của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ thành Nazareth và hoạt động của các ngài trong giáo hội. Và từ các nội dung đức tin được suy gẫm một cách sâu xa sẽ phát xuất ra một lòng sùng mộ được sống một cách sâu đậm hơn. Thứ tư là đặc tính giáo hội. Vị thế mà mẹ Maria có giữa lòng giáo hội không thể không được tín hữu biết đến. Họ cũng phải thừa nhận nó trong các hành động diễn tả lòng sùng kính mẹ. Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng trong hội thánh sau Chúa Kitô, mẹ chiếm chỗ cao nhất và gần chúng ta nhất. Và đây là một sự phong phú mà các tín hữu Latin có thể phục hồi từ Kitô giáo Đông Phương. Kitô giáo Đông Phương diễn tả sự phong phú đó ra trong các yếu tố kiến trúc và ảnh icon vẽ trên gỗ. Chúng góp phần đưa ra ánh sáng vị thế của mẹ Maria trong giáo hội. khi minh giải bản chất của giáo hội như là gia đình, dân Chúa, vương quốc của Thiên Chúa và thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chính Công đồng chung Vatican II đã mở ra một con đường dễ dàng hơn cho việc hiểu biết vai trò của mẹ Maria trong chính giáo hội và chỗ đứng của mẹ trong mầu nhiệm sự hiệp thông giữa các thánh. Thật vậy, mẹ Maria và giáo hội là hai thực tại có biết bao nhiêu yếu tố chung. Cả hai đều là hoa trái hoạt động thánh hiến của Thánh Thần. Cả hai đều là mẹ của Chúa Kitô. Vì cộng tác và việc tái sinh và đào tạo tinh thần cho các chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa, và cả hai đều được gộp chung trong một hoạt động tông đồ hướng tới chỗ khiến cho nước của Thiên Chúa liên lỉ hiện diện trong các thực tại của thế giới này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác những hành động chống lại sự sống, từ phá thai cho đến thái độ bỏ mặc cho các thuyền nhân chết trên biển cả, khủng bố, chiến tranh, bạo lực. Sydney, các giám mục Australia kêu gọi tôn trọng những người đồng tính luyến ái, nhưng đừng tạo nên sự lẫn lộn giữa các cặp đồng phái và hôn phối. Vatican, trưa hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 600 trẻ em con của các tù nhân theo sáng kiến do hội tên là Tiền đường trẻ em tổ chức lần thứ ba.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.